Câu chuyện về lòng biết ơn. Một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nộp đơn xin việc vào vị trí quản lý trong một công ty lớn. Anh đã vượt qua được vòng phỏng vấn đầu tiên. Giám đốc là người phỏng vấn cuối cùng và là người đưa ra quyết định. Giám đốc nhìn thấy trong hồ sơ của anh kết quả học tập xuất sắc ở các cấp lớp. Ông hỏi anh:
Anh có đạt được học bổng ở trường không?
Thưa không.
Cha anh có trả học phí cho anh không?
Cha tôi qua đời khi tôi được 1 tuổi. Mẹ tôi là người trả học phí cho tôi.
Mẹ anh làm việc ở đâu?
Mẹ tôi làm ở tiệm giặt.
Ông giám đốc yêu cầu anh đưa 2 bàn tay ra và chàng trai trẻ chìa ra 1 đôi tay mềm mại và mịn màng.
Anh có giúp mẹ giặt áo quần không?
Không bao giờ. Mẹ tôi chỉ muốn tôi học hành và đọc nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt nhanh hơn tôi.
Tôi có một yêu cầu. Hôm nay khi anh về nhà, hãy tới lau sạch đôi tay cho mẹ, rồi sáng mai gặp lại tôi.
Anh cảm thấy cơ hội được tuyển rất cao. Khi về tới nhà, anh vui sướng muốn lau sạch tay cho mẹ. Mẹ anh cảm thấy lạ, vui nhưng hơi lo lắng. Bà đưa 2 bàn tay cho con. Chàng thanh niên chậm rãi lau sạch đôi tay của mẹ mình. Vừa lau, nước mắt vừa tuôn rơi. Đó là lần đầu tiên anh thấy đôi tay mẹ nhăn nheo và đầy vết bầm. Có nhiều vết gây đau đớn khiến mẹ anh rùng mình khi được rửa bằng nước. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra và cảm nhận được là nhờ có đôi bàn tay này mà anh được đến trường. Những vết thâm tím trên tay mẹ là cái giá bà mẹ đã trả để anh được tốt nghiệp xuất sắc với một tương lai sáng sủa. Sau khi rửa tay cho mẹ xong, anh lặng lẽ giặt hết áo quần còn lại giúp mẹ. Đêm đó, mẹ và con trai trò chuyện thật lâu. Sáng hôm sau, anh đến văn phòng giám đốc. Giám đốc nhận thấy những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên đôi mắt chàng trai.
Anh có thể kể cho tôi nghe những gì hôm qua anh làm và học được ở nhà không?
Tôi rửa tay cho mẹ và giặt hết số áo quần còn lại giúp mẹ.
Anh cảm thấy thế nào?
Thứ nhất, tôi biết được thế nào là lòng biết ơn. Nếu không có mẹ, tôi sẽ không có được kết quả học tập xuất sắc như hôm nay. Thứ hai, tôi biết làm việc cùng mẹ. Khi đó, tôi có thể hiểu được bao khó khăn và nặng nhọc để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi biết được tầm quan trọng và giá trị của mối quan hệ gia đình.
Đó chính là những gì tôi muốn nói với anh. Tôi muốn tuyển một nhà quản lý biết trân trọng sự giúp đỡ của người khác, biết nỗi nhọc nhằn của người khác để hoàn tất công việc, và một người không đặt tiền bạc là mục tiêu trong cuộc sống. Anh đã trúng tuyển.
Sau đó, chàng thanh niên đã làm việc rất chăm chỉ và nhận được sự tôn trọng của nhân viên dưới quyền. Mỗi nhân viên đều làm việc siêng năng và hợp tác trong đội nhóm của mình. Hiệu quả của công ty thật sự được cải thiện. Tuyển tập thông điệp yêu thương, cảm ơn cuộc đời, Nhã Nam tuyển chọn. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Thành. Điều kỳ diệu của nụ cười. Luôn nhớ mỉm cười, vì bạn không bao giờ biết được ai sẽ yêu nụ cười của bạn.
Thế giới luôn tươi sáng hơn từ phía sau nụ cười.
Nụ cười là ánh sáng nơi cửa sổ tâm hồn, cho biết trái tim đang ở nhà.
Cuộc sống như một tấm gương. Chúng ta đạt được kết quả tốt nhất khi chúng ta mỉm cười với cuộc sống.
Có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng khi cười, mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ.
Không có khuôn mặt xấu khi mỉm cười.
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai người chính là nụ cười.
Một ngày trôi qua mà không có nụ cười là một ngày lãng phí.
Nụ cười thắp sáng một ngày u ám. Nếu bạn muốn phá hỏng một ngày cáu bẳn, hãy mỉm cười.
Khi bạn mỉm cười với một người, 9 trong 10 lần họ sẽ mỉm cười lại, và bạn đã làm cho cuộc sống của cả hai tươi sáng và tốt đẹp hơn.
Một nụ cười đáng giá hơn ngàn lời nói.
Bạn muốn biết bí quyết để trở nên giàu có không? Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhớ rằng tình bạn là vô giá, thời gian là vô giá, sức khỏe là vàng, và tình yêu là ngọc ngà châu báu.
Hãy để tâm đến những điều hạnh phúc. Hãy biến những ước mơ thành hiện thực. Hãy tận dụng kinh nghiệm. Hãy chia sẻ vận may. Và hãy sống từng giây phút mỗi ngày thật sáng suốt.
Một ngày nào đó chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và nhận ra rằng thật khôi hài, rằng những thứ chúng ta từng xem là giá trị nhất lại hoàn toàn không liên quan gì đến tiền bạc.
Bạn có thể sống trọn vẹn cuộc đời mình chỉ bằng cách chắc chắn rằng bạn cố gắng thực hiện ít nhất một việc làm mãn nguyện, vui, có ý nghĩa và đáng nhớ trước khi mặt trời lặn mỗi ngày. Và hãy nhớ rằng, để thật sự hài lòng mà không phụ thuộc vào ai, là việc nằm trong tầm tay của bạn. Điều bạn cần làm là quý trọng mỗi ngày.
Hiện tại là một món quà. Sống với quá khứ là một điều nặng nhọc, có thể có quá nhiều thứ để mang theo. Điều này có thể làm bạn khuỵu xuống, và tới một lúc nào đó, bạn thấy mọi thứ không như diễn cảnh đáng ra phải như thế. Tốt hơn hết là làm nhẹ đôi chân, lạc quan trong cách nhìn và dễ chịu với bản thân.
Sống với tương lai cũng không phải là cuộc dạo chơi trong công viên. Một số người sống với tương lai thường sống trong lo lắng và bất an và mệt đầu với những điều tệ hại được hình dung là có thể xảy ra. Họ giống như những hành khách trong tình trạng chờ tàu cứu nạn đến đổi, không còn vui thú gì với niềm vui của chuyến du hành trên biển.
Món quà thật sự, đó là món quà chúng ta được ban tặng mỗi ngày, để mở ra, để dùng theo cách mà chúng ta muốn, để trưởng thành, để tốt hơn, để chia sẻ với mọi người và để nâng niu trọn vẹn. Đó là hiện tại diệu kỳ, bởi hiện tại là một món quà.
Hãy sống hết mình, biến mỗi ngày thành đáng sống, đừng để những điều quan trọng nằm im lìm. Vui, niềm vui thật đơn giản trong thế giới phức tạp này. Hãy giữ tinh thần vui vẻ và tâm hồn nhạy cảm. Bước những chặng dài như mình mong muốn, khám phá những con đường ngập nắng, làm cho ngày mai hạnh phúc hơn bằng cách biến điều đó thành hiện thực. Và đừng bao giờ quên rằng, cuối cùng, người theo đuổi giấc mơ trở thành người nắm giữ giấc mơ.
Đôi lúc con đường ta đi thật dài và khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng, đó là con đường dẫn tới những thắng cảnh đẹp nhất. Khó khăn phía trước là điều không thể tránh khỏi. Cách bạn hành xử sẽ quyết định bạn là ai trong cuộc đời này. Bạn có thể có nhiều cơ hội đạt được mục tiêu hơn khi bạn chú trọng vào nó. Từng bước, từng lúc. Đừng sợ hãi. Không có ngọn núi nào quá cao đến mức không leo lên được nếu bạn leo với nhịp độ của mình. Nán lại một lúc trên con đường đó. Hãy vững tin và can đảm. Nếu bạn cần thêm động lực để nuôi hy vọng, hãy nghĩ rằng một ngày nào đó thật xứng đáng để kể cho con cháu nghe về những điều bạn đã trải nghiệm trên con đường tới được những thắng cảnh đẹp đẽ đó.